Sau 4 năm điều trần và gần 10.000 người Úc đưa ra bằng chứng trong các lời khai, đệ trình bằng văn bản và các phiên họp riêng, Ủy ban điều trần về người khuyết tật đã đưa ra báo cáo cuối cùng. Chương đầu tiên trong số 13 tập, tổng cộng hơn 5.000 trang, được phát hành vào thứ Sáu ngày 29 tháng 9, cung cấp bản tóm tắt về 222 khuyến nghị của Ủy ban. Với những người ủng hộ người khuyết tật đưa ra bằng chứng cho Ủy ban, như Caroline Frogmother, giám đốc điều hành Tổ chức Phụ nữ Khuyết tật Australia. Đây là một ngày có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Tôi cần phải hiểu mọi thứ. Tôi lo lắng nhưng mà tôi cũng đầy hy vọng. Bây giờ thì báo cáo cuối cùng đã được đưa ra. Theo cách nào đó thì công việc của chúng tôi bắt đầu ngay bây giờ. Bởi vì chúng tôi cần bảo đảm rằng các khuyến nghị được thực hiện. Chúng tôi không muốn báo cáo của Ủy ban Hoàng gia được công bố mà cuối cùng lại chẳng đi đến đâu.
Báo cáo đã thừa nhận mức độ bạo lực và lạm dụng, bỏ bê và bóc lột nghiêm trọng mà người khuyết tật ở Úc phải trải qua và kêu gọi sự thay đổi đáng kể. Trong số những cải tổ quan trọng mà báo cáo đề xuất là việc thiết lập đạo luật về quyền của người khuyết tật mới và các biện pháp chống phỉ báng, cũng như cải thiện khả năng hỗ trợ người khuyết tật, cung cấp biện pháp an toàn hơn về mặt văn hóa cho các quốc gia bản địa và người Úc đa dạng văn hóa. Giám đốc điều hành của mạng lưới người khuyết tật thuộc các quốc gia bản địa, Damien Riff, người cũng đưa ra bằng chứng cho Ủy ban, nói rằng sự tham gia của Ủy ban với người thổ dân thật mạnh mẽ.
Chúng tôi thường nói rằng không có người Úc nào có hoàn cảnh khó khăn hơn những người khuyết tật thuộc các quốc gia đầu tiên. Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu về những phản hồi chính sách, các dịch vụ cụ thể là gì. Cơ hội đó chắc chắn là hữu ích. Chúng tôi chắc chắn đã tham gia rất chặt chẽ với Ủy ban và với một số ủy viên. Thực tế là có một ủy viên là người thuộc các quốc gia bản địa trong ủy ban, bà Andrea Mason.
Trong số 222 khuyến nghị được 7 ủy viên đưa ra, 99 khuyến nghị chỉ dành cho chính phủ liên bang, 67 khuyến nghị liên tiểu bang vùng lãnh thổ và khối thịnh vượng chung, cùng 55 khuyến nghị bao gồm các tiểu bang và vùng lãnh thổ riêng lẻ. Bộ trưởng Bộ Dịch vụ Xã hội Amanda Rixworth đã trả lời báo cáo bằng việc thừa nhận những thất bại trong quá khứ và hứa sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới của Ủy ban Hoàng gia về người khuyết tật liên bang.
Thông điệp của báo cáo này rất rõ ràng. Chúng ta cần phải làm tốt hơn. Trong 4 năm qua, hàng loạt trải nghiệm về bạo lực, lạm dụng, bỏ mặc và bóc lột đã khiến cho người Úc rất là kinh hoàng. Khoảng 55% người khuyết tật từ 18 cho đến 64 tuổi đã bị lạm dụng thể chất hoặc là lạm dụng tình dục kể từ khi 15 tuổi. Con số này cao hơn đáng kể so với những người trưởng thành không khuyết tật ở nhóm tuổi đó. Nhưng tất nhiên đó không chỉ là số liệu thống kê, đó là trải nghiệm của những con người thực tế.
Kể từ năm 2019, các phiên điều trần của Ủy ban điều tra về người khuyết tật đã đưa ra ánh sáng những câu chuyện đau lòng về tình trạng bỏ bê và ngược đãi. Bà Frommader nói rằng, đối với nhiều phụ nữ mà Tổ chức Phụ nữ Khuyết tật Australia đã hỗ trợ cho biết, họ nhẹ nhõm khi cuộc điều tra đã kết thúc.
Những người phụ nữ này ở trong môi trường bị áp bức suốt cuộc đời của họ, ví dụ như là những phụ nữ bị ép buộc phải tránh thai trong 45 năm trong cuộc đời. Bạn biết đó, tổng cộng là khoảng 5.050 năm trong cuộc đời của các phụ nữ mà họ chỉ được cho biết đó là tiêm phòng cúm mà thôi. Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong bối cảnh đó, những câu chuyện về cuộc đời bị bạo hành tình dục nhưng hoàn toàn không được tiếp cận bởi công lý bởi vì họ bị thiểu năng trí tuệ.
Ủy ban đặt trọng tâm vào cam kết tìm hiểu sự giao thoa và lắng nghe quan điểm của những người Úc có nền văn hóa đa dạng. Ủy ban cũng nghe nói về tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội của người khuyết tật thuộc các quốc gia thứ nhất và khó khăn trong việc tiếp cận hỗ trợ ở các cộng đồng hẻo lánh. Ông Griffith nói rằng sự hiểu biết quan điểm của thổ dân về khuyết tật là chìa khóa để hiện thực hóa một nước Úc hòa nhập mà báo cáo đặt mục tiêu.
Trong ngôn ngữ truyền thống của người thổ dân, chúng tôi không có từ nào tương đương với khuyết tật. Việc dán nhãn cho một người, đặc biệt là về tình trạng khuyết tật, là một quan niệm của phương Tây. Chúng tôi luôn là một cộng đồng giống như các bạn. Chúng tôi đã có bằng chứng lâu dài về việc trong hàng nghìn năm qua, người khuyết tật của các bộ tộc thổ dân là thành viên được coi trọng trong cộng đồng của họ. Chúng tôi thực sự nói rằng chúng tôi là những nhà lãnh đạo có tư tưởng về hòa nhập. Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức đó với phần còn lại của nước
Úc. Ủy ban đã kêu gọi chính phủ đưa ra phản hồi bằng văn bản cho các khuyến nghị của mình trước tháng 3 năm sau. Bộ trưởng phụ trách chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia, ông Bill Shorten, đã bảo vệ chính phủ trước những lời chỉ trích rằng họ hành động không đủ nhanh để bảo vệ người khuyết tật khỏi bị tổn hại thêm.
Ủy ban Hoàng gia thực sự là một khoảnh khắc lịch sử. Nó nhắc nhở người Úc rằng có quá nhiều người khuyết tật. Họ phải chịu bạo lực, lạm dụng, bóc lột, bỏ bê và loại trừ. Việc này cần có thời gian. Việc sử dụng tiền của người nộp thuế đến công việc khó khăn của Ủy ban Hoàng gia, chúng ta không thể chỉ đơn giản thực hiện một cách nhanh chóng cho xong. Đó hoàn toàn là điều mà Bộ trưởng Rigsworth đã nhấn mạnh, Đảng Lao động sẽ không làm qua loa.
Các ủy viên đã khuyến nghị hành động ngay lập tức để bảo đảm các biện pháp hạn chế trong hỗ trợ người khuyết tật, chẳng hạn như hạn chế về thể chất hoặc cách ly, không được sử dụng để trừng phạt hoặc đe dọa. Bà Fromader nói rằng những khuyến nghị này bao gồm việc chấm dứt phân biệt trẻ em khuyết tật trong trường học và loại bỏ dần các nhà tập thể cần phải được ban hành như một vấn đề cấp bách.
Chúng ta là một quốc gia giàu có, hoàn toàn không có lý do gì mà chúng ta vẫn đang chứng kiến những hành vi như là cưỡng bức triệt sản để mà tránh thai, những người khuyết tật bị tách biệt vào các trường hợp đặc biệt, vào nhà tập thể. Điều đó là không thể nào chấp nhận được.
Ủy ban Hoàng gia cũng đã khuyến nghị thành lập diễn đàn người khuyết tật của các quốc gia thứ nhất, đầu tư nhiều hơn vào lực lượng lao động khuyết tật của các quốc gia thứ nhất. Sau hơn 4 năm điều trần, mà nhiều người cho rằng đã quá hạn hàng thập niên, ông Griffith nói rằng, đối với những người khuyết tật thuộc các quốc gia bản địa, những thay đổi này không thể đến sớm hơn.
Việc thành lập diễn đàn người khuyết tật của các quốc gia thứ nhất là một khái niệm hay, một khái niệm thực sự quan trọng, bởi vì theo nhiều cách, chúng tôi đang bắt đầu từ đó, rất giống một cơ sở về phản ứng thích hợp cho người khuyết tật của các quốc gia đầu tiên. Khuyến nghị là việc đó nên được bắt đầu vào tháng 3 năm sau. Chúng tôi thực sự mong muốn bắt đầu việc đó càng sớm càng tốt.